Bộ Phật được ha.
Thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi
tới gần 11 giờ, khoảng chừng 40 phút. Trong khi quý vị ngồi, mà sư sẽ hướng dẫn quý vị làm theo. Bây giờ trước tiên, trước khi ngồi, mắt nhắm lại, nhớ thư giãn cái thân. Để kiểm tra cái thân quay thử bây giờ nó đã được thả lỏng thư giãn chưa. Chỗ nào nó bị đè, chỗ nào bị cứng, chỗ nào bị ép, chỗ nào nó căng quá mình phải nới lỏng nó ra, thả lỏng thư giãn. Cái thân nó được thư giãn rồi thì cái tâm nó mới thư giãn. Bây giờ thế nào là tâm cho thư giãn? Muốn tâm thư giãn, nhớ quý vị nhớ là trong khi ngồi chúng ta không có một cái đề mục. Đề mục là cái chi nhận biết bởi tâm. Ví dụ như hơi thở là đề mục, chấn động là đề mục, xúc chạm là đề mục. Thì những cái đề mục này chúng ta không có một mà chúng ta có nhiều. Hành giả phải cố gắng duy trì chánh niệm để quan sát nhiều đề mục cùng một lúc chứ không phải một đề mục. Khi chúng ta chỉ quan sát một đề mục, tức là chúng ta phải chú tâm vào đó và chúng ta gạt các đề mục khác ra. Làm như vậy cái tâm nó căng thẳng. Vì vậy suy nhắc quý vị đừng để tâm căng thẳng bằng cách cố gắng quan sát nhiều đề mục. Đối với các vị hành giả mới tới, quan sát nhiều đề mục một lần làm chưa được đâu. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu một đề mục trước, cho đến khi cái tâm nó tạm thời nó ổn xuống rồi, nó định rồi, lúc bây giờ chúng ta sẽ mở tâm ra và chúng ta sẽ quan sát nhiều đề mục khác nhau. Bây giờ đề mục thứ nhất hay là cái đối tượng thứ nhất mà tâm có thể nhận biết được đó là hơi thở. Bây giờ quý vị nhớ thở cho bình thường, thở cho tự nhiên. Đừng có làm một cái gì can thiệp vào hơi thở hay là thay đổi hơi thở của mình. Thở tự nhiên rồi bây giờ quan sát cái gì? Quan sát cái cảm giác khi quý vị thở vô ở ngay chóp mũi đó, với cái lỗ mũi đó quý vị thấy có một cái cảm giác. Cảm giác đó có thể là cảm giác mát, hoặc là cảm giác ấm, hoặc cảm giác nhục nhạt. Hành giả chỉ để ý tới cái cảm giác. Đừng có đem đi theo hơi thở vô bên trong, hay đi theo hơi thở ra bên ngoài, hoặc là thay đổi hơi thở theo ý mình, mà chỉ đơn thuần hay biết có cái cảm giác đang có mặt. Cảm giác mát cho biết là đang có hơi thở vô, cảm giác ấm, hơi thở ra. Hoặc giả cảm giác nhột nhạt cho biết có hơi thở vô và hơi thở ra. Vì vậy suy nhắc lại, thở bình thường, thở tự nhiên và để ý hay là quan sát hay là chánh niệm đến cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tâm của chúng ta nó rất là thư giãn và không có bị căng. Còn ngược lại, chúng ta kiểm soát hơi thở, chúng ta thở vô, hít thở vô, thở ra cho mạnh thì vậy. Làm cho nhiều, thở cho mạnh, làm lát nó khó chịu. Vì vậy, cái nhớ là chỉ thở bình thường rồi quan sát cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Đối với anh chị em nào cảm thấy cái cảm giác ở đầu chóp mũi nó nhẹ quá đi, nó vi tế quá mà mình không có nhận ra được, thì chỉ đơn giản hướng cái tâm về dưới bụng, chỗ vùng thắt lưng đó. Hít vô thì thấy nó căng ra, thở ra thì thấy nó xẹp xuống. Đó, gọi là phòng xẹp, thở vô phòng, thở ra xẹp. Lần nữa, nó là chỉ là cái cảm giác căng cứng phồng lên hoặc giả nó thoát vào xẹp xuống, thì mình chỉ để ý tới cảm giác đó thôi mà đừng có can thiệp vào hơi thở. Vì vậy thay vì để ý cảm giác ở đầu chóp mũi, bây giờ chúng ta để ý cảm giác ở bụng. Cái vị trí không thành vấn đề, nơi chốn không thành vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta có biết có hơi thở vô hơi thở ra không là được. Và nếu mà ở bụng mà mình vẫn còn chưa có nắm ra được thì bất cứ nơi nào, có người là khuyên là coi chừng đến ngực, có thể có cái nhấp nhô ở ngực, hoặc giả ở nơi cổ, hoặc giả sau lưng, chỗ nào cũng được. Miễn làm sao mà cho chúng ta cái cảm giác là đang có hơi thở vô, thở ra là được. Chỉ cần cảm nhận thôi, cảm nhận có hơi thở vô, cảm nhận có hơi thở ra. Và cứ như vậy, trong suốt 15-20 phút đầu chúng ta cứ tự nhiên, thư giãn thoải mái để quan sát cái hơi thở xuyên qua cái cảm giác. Hoặc ở đầu chóp mũi, hoặc ở bụng, hoặc ở ngực, hoặc ở lưng, hoặc giả ở cổ. Trong khi hành giả đang theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, cảm giác ở đầu chóp mũi, cảm giác ở bụng, nếu tâm nó suy nghĩ, nó phóng đi, nó phóng tâm, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện học hành, chuyện làm ăn, chỉ ghi nhận biết tâm đang suy nghĩ. Đơn giản vậy thôi, nhắc mình rằng suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, đây là một hiện tượng tự nhiên. Cái thái độ của chúng ta là không bức xúc, bực bội với sự suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại hơi thở. Đơn giản có vậy thôi, suy nghĩ, biết suy nghĩ, xong rồi, nhận ra rồi, trở lại hơi thở. Nhắc nhở hơi thở, cái sự suy nghĩ này là một hiện tượng tự nhiên, nó cũng là điểm mục cho chúng ta quan sát, nó cũng tương tự như hơi thở thôi. Rồi chúng ta nhắc mình đừng có bực bội, khó chịu với cái sự suy nghĩ, đừng cho nó là vọng tưởng là xấu, mà chỉ nhắc mình rằng suy nghĩ là một cái sinh hoạt của tâm, một cái sinh hoạt nó tự nhiên đi tới, và chúng ta chỉ duy trì chánh niệm để trở lại hơi thở. Như vậy cho tới bây giờ thì chúng ta thấy ngoài hơi thở ra chúng ta có để ý tới tâm suy nghĩ nữa. Từ từ tâm nó yên ổn rồi chúng ta sẽ quan sát thêm nữa.
Bây giờ tâm nó tương đối nó ổn định, chúng ta hãy mở tâm ra và ngoài cái hơi thở chúng ta quan sát thêm một đề mục khác, đó là âm thanh hay là tiếng động. Muốn quan sát âm thanh tiếng động, bạn hỏi ngoài hơi thở này ra rồi tâm có nghe gì nữa không, thì chúng ta sẽ nhận ra có rất nhiều âm thanh xung quanh đây. Thì vì quý vị ngồi theo dõi hơi thở, nghe tiếng sư nói, hai cái nó tới cùng một lúc. Quý vị nghe một lúc rất nhiều âm thanh, tiếng sư nói, tiếng khu động bên ngoài, tiếng xe chạy, tiếng máy bay, đủ thứ tiếng và tới rất là nhanh và tới cùng một lúc. Thì cái đó gọi là chúng ta đang mở tâm ra rồi đấy. Chúng ta không có ở trong một đề mục nữa mà chúng ta ở trong hai đề mục. Và nếu như mà tâm nó đi suy nghĩ, chúng ta biết suy nghĩ, như vậy thì chúng ta tới ba đề mục đây rồi. Vì vậy mở tâm ra là vậy, không chú hết tâm vào trong một đề mục mà ngoài cái đề mục hơi thở rồi quan sát thêm phòng xẹp nữa. Và khi mà đang quan sát cái này mà cái tâm suy nghĩ nó tới, biết tâm suy nghĩ nó tới rồi, quay trở lại hơi thở hoặc phòng xẹp, cái nào rõ nhất thì mình quan sát. Vậy bây giờ chúng ta có hơi thở, chúng ta có tiếng động, tâm suy nghĩ rồi. Bây giờ tới cái điểm thứ tư, đó là cái sự xúc chạm. Quý vị ngồi hai tay đụng vào nhau, đó là xúc chạm. Hai tay mình gác lên trên, hai tay mình gác lên trên đùi, đó là xúc chạm. Mông đụng trên gối ngồi, đó là xúc chạm. Miệng ngậm, môi đụng vào nhau là xúc chạm. Mắt nhắm, mí mắt đụng vào nhau là xúc chạm. Xúc chạm của bằng hàm răng với nhau, xúc chạm của lưỡi với nắp họng chẳng hạn. Tất cả những cái đó, điểm đó gọi là xúc chạm hay là điểm đụng. Chúng là đề mục, giống như hơi thở, giống như tiếng động. Và nếu như trong khi mà bạn quan sát hơi thở, tiếng động và xúc chạm mà tâm đi suy nghĩ, chỉ đơn giản biết tâm suy nghĩ nhắc mình rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, thì trở lại một trong ba cái đó, cái nào rõ nhất thì mình trở lại. Như vậy nên quý vị ngồi, ngồi theo dõi hơi thở, theo dõi phòng xẹp, nghe sự nói, tiếng động nó tới rồi đấy. Nhưng mà tiếng động này nó tới rất là tự nhiên, vừa biết tiếng động, vừa biết nghe tiếng sư nói, đồng thời biết phòng xẹp. Rồi hai tay đụng vào nhau cũng biết nữa, hay là cái môi nó đụng vào nhau mình cũng biết nữa. Môi đụng, tai nghe sư nói, rồi phòng xẹp mình cũng biết, hay là cái hơi thở vô ra mình biết. Đó, quý vị thấy ba cái đối tượng nó tới rất là nhanh. Và hành giả không cần phải đi vô từng đối tượng một mà quan sát. Thì như mình quan sát hơi thở, bỏ hơi thở, mình quan sát cái tiếng động, bỏ tiếng động, mình quan sát cái sự xúc chạm không, đừng làm vậy. Làm vậy tâm nó căng thẳng. Mà cái bổn phận của hành giả chỉ là chỉ ngồi yên thôi. Ngồi yên xem tâm mình nó biết cái gì. Có thể là nó bước một đề mục thôi. Nếu mà nó biết một đề mục thì mình hỏi nó, ngoài đề mục này ra nó còn biết cái đề mục khác nữa không. Thì vậy do đó cái tâm nó cứ mở ra hoài. Và khi mà tâm mở ra hoài như vậy thì nó quan sát sẽ được nhiều đối tượng. Khi cùng một lúc mà quý vị vừa nghe hai ba tiếng động cùng một lúc, hoặc giả vừa nghe tiếng động vừa thấy hơi thở, đó quý vị quan sát nhiều đề mục rồi đấy, được rồi đấy. Rồi các vị nào mà chưa có quen làm cho tâm nó bị phóng dật thì bạn có thể trở lại hơi thở. Rồi khi mà nó yên rồi mình mở tâm ra mình quan sát nữa. Và trong khi ngồi, cái đề mục cuối cùng mà chúng ta cũng cần phải biết nữa, đó là cái cảm giác. Chỉ như quý vị ngồi một lát, thấy trong người nó lạnh, thấy người nóng, thấy nặng, thấy nhẹ, cứng, mềm, nặng, nhẹ, cứng, mềm, nóng, lạnh, cái đó là cảm giác. Những cảm giác khó chịu, đau, nhức, tê, mỏi, rùng, giật, ngứa, là cũng cảm giác. Hoặc là những cảm giác chỉ chịu, thấy người nó bay bổng, thấy khinh an, thấy da nổi ốc chẳng hạn, cái đó cũng gọi là cảm giác. Và như vậy chúng ta có, trong khi ngồi, chúng ta có hơi thở, chúng ta có tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đó thì mình để yên. Bất cứ một trong giờ phút nào hành giả chỉ biết ngồi yên xem tâm mình biết cái gì. Chẳng hạn như tâm mình nó hay quen với hơi thở chẳng hạn, nó biết hơi thở. Rồi nó biết thêm tiếng động đang nói ở ngoài chẳng hạn. Hoặc giả là nó đang khá tiếng động, nó biết thêm cái sự xúc chạm của môi, của tay, của chân chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó đều nó tới một cách rất là tự nhiên. Nhớ đừng có chủ động bám theo một cái đối tượng nào hết. Đừng có chạy theo một đối tượng nào hết, đừng có bào mòn, đừng có bào sát, đừng có nắm níu đối tượng, mà chỉ mở tâm ra và để yên cho nó tới. Như vậy gọi là quan sát thụ động đó. Và nếu mà việc cái sự quan sát thụ động này làm cho tâm của mình nó hơi chấn động, mình bỏ đi, rồi mình quan sát một đề mục, đề mục nào cũng được. Hãy tâm yên rồi, phải mở tâm ra và để cho nó biết nhiều đề mục cùng một lúc. Danh từ tiếng Việt là biết, know in, biết hoài, biết cứ ngồi đó và biết nhiều đối tượng cùng một lúc. Nếu quý vị tập mà quý vị cảm thấy nó căng thẳng là có cái gì sai trái rồi đấy. Pháp hành này nó rất là thoải mái, là bởi vì chúng ta không có bám vào một đề mục nào cả, không dùng sức, không cố gắng gì nhiều hết. Ví dụ như tiếng động quý vị thấy đấy, quý vị ngồi đó, quý vị không dùng sức, quý vị vẫn nghe sự nói. Cái sự xúc chạm tay bằng tay quý vị chỉ hướng tâm, quý vị biết liền. Vì khi chúng ta không có dùng sức, không phải cố gắng, cũng không có mà chủ động chạy theo nó, thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm rất là thoải mái. Vì vậy cái sự mà quý vị tập mà thấy nó căng thẳng là có cái gì sai trái trong này rồi đấy. Trong cái giờ đầu ngồi này, trong cái giờ đầu tiên mà chúng ta thực tập đó, quý vị cứ việc ngồi yên để có sự tâm mình biết cái gì, tâm mới biết cái gì vào lúc nào, cái đó là gọi là chánh niệm. Như vậy suy nhắc lại, trong khi ngồi, hành giả ngồi yên, thở cho bình thường, thở tự nhiên, mở tâm ra và quan sát coi thử mình biết cái gì. Có thể là tiếng động, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Năm đề mục này nó gọi là năm đề mục mà nó xảy ra rất là thường xuyên cho chúng ta. Có hai cái đề mục khác nữa là mùi và vị chúng ta không thấy trong khi ngồi hay là rất là ít gặp, hiếm. Nhưng mà chúng cũng là đề mục nữa. Chúng ta thấy lúc mà khi ăn hoặc là khi uống. Vì vậy năm cái này, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ là năm cái mà chúng ta gặp rất là thường xuyên trong khi chúng ta ngồi. Nhưng mà không phải đó là những cái đề mục duy nhất. Đó là cái nói một cách tóm tắt là cách thức ngồi. Quý vị có khóa thiền, quý vị tập